Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình Tiếng Pháp Như Lai do Lưu Sinh Tự thực hiện trên đài truyền hình VNTV băng tần 57.3, phát sóng vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 30 tối thứ năm hàng tuần, nửa tiếng một lần. Chúng con xin kính chào quý trừ Tôn Đức Tăng Ni và quý vị khán giả. Kính thưa quý vị, chúng con xin được trân trọng cung kính giới thiệu Pháp Sư Thích Vinh Hóa, Biên chủ Lưu Sinh Tự thuộc thành phố Rosemead, California.
A Di Đà Phật.
Mô Phật. Chúng con xin được cung kính giới thiệu Thầy Hiền Trì Chú Sứ Lưu Sinh Tự.
A Di Đà Phật.
Mô Phật. Chúng con xin được cung kính giới thiệu Sư Cô Hiền Nhẫn Chú Sứ Lưu Sinh Tự.
A Di Đà Phật.
Mô Phật. Kính thưa quý vị, trong cái hai show trước đó, chúng con cũng nói bài trong cái kinh Dược Sư của Đường Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang Phúc Chiếu, vua mà phiên dịch, dịch giảng do Pháp Sư Thích Minh Hóa. Lần này chúng con xin tiếp tục về cái đề tài trước đó là bán sanh, sau đó là Ngài có giảng cho chúng ta biết là tu phước và tu huệ để tăng cái lỡ lực bán sanh của mình. Nay thì cũng một trong những câu hỏi của Phật tử, tại sao ta phải tu? Tu để làm gì? Xin được đọc như sau. Trong kinh Dược Sư này của Pháp Sư Vinh Hóa có dịch giảng: Đường Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang Phụng Chiếu Phiên, Tỳ Kheo Thích Vinh Hóa dịch giảng. Câu hỏi: rất nhiều người đến tham vấn Ngài, tham vấn điều chi? Kính thưa quý vị, tại sao con phải tu? Tu để làm gì? Pháp Sư Vinh Hóa đáp: đáng lý ra ông nên tự hỏi lại chính bản thân của ông. Tới giờ phút này sinh tử gần kề, mạng sống vô thường, sao ông vẫn chưa nhận thấy sự đại lợi của sự tu hành? Sự tu hành được phước, được huệ, nếu trùng phùng tâm tư thái an lạc, bản thân gia đình thân thuộc do tâm ý của ông thuần nhất không khuấy động, nên được một sự phúc lành. Một Phật, cái câu này con rất là hay, con rất là thích. Tu hành cũng vốn là đầu tư vào việc đại lợi, dạ gì mà bỏ. Dạ vâng. Nói cái khác, đầu tư vào việc tu hành nếu chẳng có lợi thì dạ gì ai bỏ vốn ra, tức là ai phải tu. Dạ Mô Phật, xin đây là cái mục đề tài ngày hôm nay, tại sao ta phải tu, tu làm gì. Dạ vâng. Xin quý thầy cô chia sẻ cho chúng con. Dạ, lần này thì chúng con xin được hỏi thầy Hiền Trì. Dạ vâng, thầy Hiền Trì xin cho chúng con góp ý được thế nào. Rồi kế tiếp là con xin cô chỉ dạy cho chúng con thêm Mô Phật.
Dạ, con mời thầy. Tôi thấy trong cái chân không mà cái luật tự nhiên của vũ trụ này, chúng ta làm bất cứ cái gì nó thâu hết. Thâu rồi đủ thân miệng ý, đủ cái năng lượng rồi nó tạo một cái nhân, cái giống thầy trụ trì để ưa giảng, giống mình program cái computer của mình vậy. Mình bỏ cái gì vô nó vô cái đó, là mốt nó ra cái program đó. Thành ra trong kinh Quan Nghiêm cũng có nói, phẩm 81 có nói là giàu cho quốc thành thê tử, giàu có cỡ nào chết để là hết. Nhưng mà cái nghiệp thân hữu ý mình làm thành cái năng lượng nó mang theo cái đời mới. Cái đó phải mang theo, còn tất cả tiền bạc gì quốc thành thê tử để là hết. Cho nên lý do đó mình biết như vậy mà mình bỏ những cái gì lành vô, để nó hiện đời này mình hưởng, dân nhân bà con xung quanh mình hưởng, mà đời sau mình hưởng nữa. Đó lý do đó phải tu thôi. Mình làm mình hưởng chứ không phải Phật làm. Mình bỏ program cái gì nó vô cái computer của mình cái đó. Mình tự quyết định mình là chủ đó.
Mô Phật, cảm ơn Thầy. Tự đốt đức mà đi. Thì vâng, mình làm thì mình mới tới đích.
Các vị Phật Bồ Tát chỉ là giúp mình thôi. Mình phải làm.
Vâng, cảm ơn Thầy. Dạ thưa cô.
Còn như Hiền Nhẫn á, là lúc đầu tiên mà mới biết tới Đạo Phật thì Hiền Nhẫn có duyên là được đọc những cái lời giảng của Hòa Thượng Tiên Hóa trước tiên. Thì trong đó Hiền Nhẫn có nhớ một câu là Ngài nói là được cái thân người này rất là khó. Nếu như mà mất cái thân người này rồi, tới lúc đó muốn tu thì cũng tu không có được đâu. Thành ra là bây giờ thì Hiền Nhẫn cũng phải ráng để mà tu.
Dạ, cảm ơn cô. Dạ, cô tu thế nào cô chỉ dạy cho con nhé. Cô muốn nói ngay bây giờ hay là cô nói
Hiền Nhẫn đó là không có biết gì hết á. Tại vì đâu lớn lên đâu có biết về Đạo Phật đâu. Thì bây giờ may mắn là gặp được Thầy, thì ở trong chùa tu thì Thầy dạy như thế nào thì tu theo cái lời hướng dẫn của Thầy thôi.
Dạ vâng. Bây giờ cô cho con hỏi một điều của Thầy dạy cô thế nào để cho chúng con được học hỏi thưa thầy cô.
Thì Thầy nói là phải biết nghe lời thiện tri thức.
Dạ Mô Phật. Cảm ơn cô. Dạ, xin mời Pháp Sư giảng dạy cho chúng con được rõ thêm.
Tu hả? Nói về tu hả?
Về tu á.
Tu để cầu lợi.
À, cái vị mà đi làm lụng á, đi đi làm việc kiếm cái job này, đi làm ra tiền đó, thiệt ra là cái vị đang lấy cái phước của mình mà nó chuyển cái phước mình ra tiền. Chẳng như tại sao cái nhìn lại cho quay, tại sao có nhiều người ta sinh vào cái gia đình rất là giàu có, ta không cần đi làm, rồi hưởng gia tài sung sướng, tại vì cái phước trước của họ. Thành cái tiền bạc ấy, đừng có hiểu lầm chuyện đó. Người thế gian vẫn chưa hiểu cái chuyện này, là họ nghĩ là người giàu là tốt, giàu có sang trọng là tốt. Thiệt ra giàu có sang trọng chỉ là cái phản ảnh của phước báo họ có thôi. Cái người giàu, người trị phú, trọc phú là tại vì họ có phước rồi, họ rút cái phước ra, nó thành tiền. Thành ra những người giàu thiệt ra họ đang xài cái phước của họ. Bởi vì anh Thiện Giác có nhớ, quý vị còn nhớ là Ngài một hai đệ tử, Ngài Mahakajit, là Ngài Tu Bồ Đề.
Dạ vâng.
Thì một cái người chuyên môn tới khất thực tới người nghèo, một người chuyên môn tới khất thực người giàu. Cả Diếp á, thì chuyên môn tới người nghèo. Tại sao vậy? Tại nói là Đức Phật hỏi tại sao con là cái chuyên môn là tới nhà mấy người nghèo mà cũng xin đồ ăn không vậy? Không nói chắc Phật có ý nói là đồ ăn có gì ngon đâu, con giảm dữ vậy. Ngài Ca Diếp nói là đâu có, con tới rồi tại vì con muốn lợi ích mấy người nghèo, tại người ta nghèo, tại người ta không có đủ phước,
không tầm phước được quá.
Tu Bồ Đề thì hiểu cái không đệ nhất về không đó, đại đệ tử với Đức Phật thì hỏi sao, tại sao chuyên môn tới nhà giàu. Tại Tu Bồ Đề nói là theo con thấy mấy cái người nhà giàu này họ rất là tổn phước, thằng con phải tới khất thực cho họ, để họ vuông trồng thêm cái phước của họ thôi, sau đó họ kẹt á,
họ xài hết
rồi, là phiền lắm á. Mình nhớ cái chuyện như vậy không? Còn tham giàu có làm cái gì? Giàu có mình cái việc phải lo tu để mà tạo phước. Cái tu hành nó tạo rất nhiều phước, vì vậy mình tu đó. Tại vì cái người to chuyên môn đi lo đi làm không á, là thiệt ra họ đang tổn phước. Cho họ cái người tu mới tạo ra phước. Gần đây trong cái trang Facebook của thầy tiếng Anh đó, tại chúng tôi có hai cái trang Facebook về tiếng Việt và tiếng Anh, lâu lâu tuần nói pháp cho mọi người nghe. Thì có cái cô đệ tử của thầy người Đại Hàn đó, cô nói là đã theo với thầy cũng mấy năm rồi ha, năm sáu năm rồi. Thì tới là tu là tại vì bị phiền não quá mà buồn rầu quá mới tới tu vào cái cửa quay chùa để tìm cái khuây khỏa thôi. Rồi học thiền xong rồi thấy thích thiền, càng ngày càng tu càng thấy sung sướng. Cô mới nói tức cười lắm, cô nói là cô mới để cái post tiếng Anh. Người nào đọc tiếng Anh mời cái vị lên trang tiếng Anh mà coi. Cô nói rằng lạ lắm nha, tôi thấy tôi vào cái cửa chùa đó, tôi tu đó, tôi thấy cuộc đời càng ngày nó lên hương. Tại sao vậy? Càng ngày tôi làm nhiều tiền hơn, càng ngày tôi thấy sung sướng hơn, an lạc hơn, cha mẹ tôi khỏe mạnh hơn, tôi với cha mẹ tôi cái sự liên hệ càng ngày nó mật thiết hơn, nhân viên tôi thì càng ngày càng thích tôi, càng trung thành với tôi. Hình như việc làm thì như mỗi năm mà tăng gấp đôi. Đi vào tu á, dạng cô kể tức cười, cô nói cô vào thiền Phật thiền thất chúng tôi đó, cô ở thiền thất có cái hạng mà vào thiền thất trốn trong hạng, tu cả mấy tuần liên tiếp không tới hạng luôn nữa,
giao hết việc cho nhân viên làm. Cô là đi vô trong chùa, cô ở, cô tu liên tục gần một tháng trời,
vâng,
thiền thất nhập thất
thì cô nói là lạ lắm nghe thầy. Con và tu như vậy là mà cái không có thấy không tới hạn luôn nữa, mà càng cái business càng ngày nó càng lên.
Cô bảo là rõ ràng là cô làm việc ít hơn, tại vì bây giờ là cô suốt ngày cô ngồi thiền, lâu lâu thì cô mới lên check mail hoặc gửi email hướng dẫn nhân viên này nọ. Vậy mà tới cuối cùng á thì là cái doanh thu của cái công ty nó lại tăng lên nhiều hơn so với cái lúc trước khi cô vô nhập thất.
Vâng. Cái phước cô lại tăng lên mà cô không làm gì mấy. Dạ một Phật hay quá.
Thì đó bằng cớ cho quý vị thấy cái tu đó là tạo phước chứ không phải là tu là thiệt thòi đâu. Cái người mà không hiểu, cái hiểu lầm rằng tu là cái chịu sự thiệt thòi, không có đâu. cái vị tu là rất có lợi, quý tạo rất là nhiều phước, đem cái lợi rất lớn cho cá nhân quý vị. Cái đó là cái quan niệm, một cái sự lầm rất là sai lầm. Thành phải có cái sự thăng bằng, quý vị phải có đi làm, là mình cần rút cái phước ra để mình lo cho gia đình mình, mình thoải mái một tí, vui vẻ một tí với vợ con, với lại bạn bè, những người thân thuộc, có chuyện nên làm, cái đó cũng là tu đúng không ạ? Nên mình rút cái phước bên ra trong cái tinh thần là mình giúp đỡ người khác, cái đó vẫn là tu như thường. Ngược lại thì mình phải hiểu rằng á, là mình rút ra như vậy là mình tổn phước dễ sợ lắm. Thành ra phải lo tu để mà tích tụ, đừng khiến nó vơi thì phiền lắm.
Dạ vâng, cảm ơn quý sư. Xin quý vị đừng rời máy, chúng tôi sẽ trở lại phần 2 của chương trình Chính Pháp Như Lai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đây phần 2 của chương trình Chính Pháp Như Lai A Di Đà Phật. Xin mời quý thầy, xin mời thầy hiền trì ạ. Vâng.
Sau khi thầy chủ trì nói là trả lời cái câu của cái người nào hỏi là tu đã làm gì, tại sao chúng tôi phải tu, thì tôi vừa nghe thì tôi nhớ là cách đây khoảng 6 tháng tôi thấy ở trên đài CNN á, chiếu hai vợ chồng già khoảng 70-80 tuổi vậy đó, mà ngồi xe lăn hết á, Mỹ trắng. Thì Việt Nam mình nói câu là tử biệt sanh ly, tức là chết thì phải biệt ly, nhưng mà sống bây giờ hai người này là phải chia ly lúc sống nè. Đau khổ lắm, hai vợ chồng giói với nhau trên xe lăn mà ôm nhau khóc. Thì lý do là họ những có cái bệnh già khác nhau, nó đưa hai con được sinh hôm khác nhau. Thì chắc tôi nghĩ là vô hôm đó thì hai con được sinh hôm thì nó vô hôm đó còn hơn là tù, nó đâu có đi đâu nữa từ đâu. Mà khóc hết tội nghiệp lắm. Cái nó nói là CNN nó nói là cái hình mà cảm động nhất của anh 2016. Thì tôi thấy rõ ràng thầy nói nó đi làm có job có đồ rồi chết, được nhiều tiền đó rồi chết rồi vậy đó. Chưa chết mà đã vậy rồi. Rồi tắt hơi đi đâu nữa. Cái phiền não, cái lo rầu đó còn đi đâu nữa. Nên phải tu là vậy. Nếu tu không, nếu có tu đâu có phải bị như vậy đâu. Hết phước rồi. Hưởng hết rồi.
Đã không như vậy rồi mà cái người cái thời đại này người ta không hiểu đó. Là đời xưa mình đó, đâu có chuyện ở nursing home đâu, ở mấy cái nhà dưỡng lão đâu. Tại xứ này mới như vậy thôi, chứ còn ở Việt Nam mình đâu có cái chuyện đó. Là người ta không hiểu rằng ở trong cái việc dưỡng lão như vậy rất là tai hại, rất hại cho sức khỏe cho những cái người lớn tuổi. Vào đó là càng mau chết hơn nữa. Sống như cái thầy, sống như người chết vậy đó. Thành ra tội nghiệp lắm, thành ra vào cái phước mà hết là thành vào cái viện dưỡng lão ở là cái chuyện rất là tội nghiệp.
Giống như nhà tù, tôi có vô một lần.
Hút hết cho khí, cái vị càng ngày càng gần chết yểu. Tôi thấy mấy cái người trong chùa, một hai người sống viện dưỡng lão thấy tội dễ sợ. Trước khi vào viện lão, vào cái viện dưỡng lão thì còn có sức kháng cự. Sau khi vào rồi thấy là tội nghiệp dễ sợ, đợi cái ngày chết. Cũng giống như cái vị, thì do tương ví dụ cho quý vị biết, giống như vào cái chỗ đó ở, giống như ở vào cái chỗ mà người ta hút hết tất cả cái sinh lực quý vị mỗi ngày 24/7 ngày đêm hút hết tất cả sinh lực quý vị, thì càng ngày quý vị càng héo mòn, càng chết càng sớm hơn nữa, và càng nhiều bệnh hoạn hơn nữa, nó dễ sợ lắm. Tôi thấy những cái cảnh nó thấy tội dễ sợ lắm. Anyway là thầy nói là cái phước là tu đó, người ta không hiểu là cái tu là rất có lợi cho quý vị. Đừng có tưởng tu là thiệt thòi đâu, tu là tạo cái lợi rất lớn cho đời này, nhưng mà đời sau không. Quý vị tu đúng nó rất là lợi, rất là lớn. Như bữa vậy có hai cái loại tu như tu pháp thế gian đó, tu thế gian pháp đó, thì cầu cái phước của thế gian này. Thường thường ta tới ta tu tại ta cầu bên ngoại đạo, ta cầu được xe, được nhà, được cổ, được tình thương, được thăng quan tiến chức, cái đó là phước thế gian, hoặc là tìm cái khoan khoái thiền mà sung sướng mỉm cười để tìm khoan khoái, cái đó là pháp thế gian hết. Quý vị như vậy á cũng có phước mới được như vậy, không phải là chơi đâu. Khi bạn ngồi thiền bỗng nhiên mà có được cái, nó có thể được cảm thấy sung sướng khoan khoái là tại quý vị tạo phước để được cái khoan khoái đó. Thì nó rõ ràng nó chứng minh cho quý vị thấy là tu là tạo phước chứ không phải chơi đâu. Thì để cái phước thế gian đó thì nó khác phước xuất thế ở chỗ là nó khác nhau chỗ nào, thì giác nghĩ sao?
Cái pháp xuất thế gian
Tại sao mình đi nên tu, không nên tu pháp những cái pháp thế gian mà nên tu pháp xuất thế chung quy tại thời giờ cũng bao nhiêu chung quy là tại vì cái pháp xuất thế, cái vị tu đó, nó bao gồm luôn, bao gồm luôn pháp thế gian nữa.
Thưa thầy, có phải là cái pháp thế gian đó, mình tu mình tạo cái phước thì cái phước đó mình hưởng nó cũng sẽ hết, còn cái pháp xuất thế gian là nó sẽ vô cái quả vị cái mình tu cho tới khi thành Phật?
Thì bây giờ mình nói một cách nôm na, cái đó đúng, nôm na tại sao mình tạo tu pháp xuất thế nó nhiều, tạo phước nhiều hơn. Chẳng như tại sao mình vào cái chùa mình cầu con muốn niệm Phật để niệm dược sư Phật, tại cái pháp dược sư đó giúp cái vị kiếm được việc, làm và được nhiều tiền và được những cái sự tiện nghi của cuộc đời này, thì mình tu cái pháp để mình cầu được như vậy đó. Thế gọi là cái gọi đó là cái mục tiêu đó, mục tiêu của thế gian này. Ok, thì tại sao như vậy, tu ít hơn là mình tu cũng một pháp dược sư như vậy, mình cầu được được vị quả vị. Khác nhau là tại vì cái vị khi mà tu với cái tâm, nhất là những cái người tu tâm pháp thế gian muốn cái sung sướng, mỉm cười, khoan khoái, đòi hơn người đó, cái đó là những cái mục tiêu, đó là mục tiêu của thế gian này, là nó dựa trên cái tham sân si, cái tham lam. Mà thì cái vị tu với cái tâm tham lam như vậy tạo phước nó ít hơn đương nhiên, bằng cái người mà cái tâm là muốn tu, mình muốn vị tham, mình giúp những người khác, mình làm những chuyện cao thượng, mình thanh tịnh, thì những cái đương nhiên cái việc làm đó nó có giá trị hơn chứ, thì đương nhiên nó phước phải nhiều hơn chứ, nó rõ ràng như vậy đó.
Vâng. Cảm ơn quý thầy với cô. Chúng con cũng cần phải học hỏi thêm, tại vì cô thấy cũng có người cũng tự cho là mình tu, nhưng mà thấy sao càng tu càng tham, cái đó là đâu phải là tu, cái đó là đi thoái là con đường rồi, là càng tu họ nói là họ tu nhưng mà sao càng sân. Cho nên mình phải hiểu lại, tại phải tu phải là phải ít tham ít sân với si, rồi nếu mà không mà còn tăng cái tham tăng cái sân tăng cái si thì đâu gọi là tu. Tu để mình sửa mình tốt hơn, nó là làm là tăng cái dở lên nữa thì coi như nó là thiệt hại rồi. Dạ vâng, nó thiệt hại trên cái đường tu rồi.
Thì chúng tôi thầy rất là may mắn, tại lúc mà bước vào ngưỡng cửa, vào cái cửa Phật đó, nó có biết là pháp thế gian là pháp xuất thế là cái gì đâu. Chỉ thấy nhiều người ta tới chùa thì mình theo người ta tới hái lộc, leo lên cây, bẻ cây đó, cho nó vui. Tới rồi ăn cho nó ngon, coi thử mấy cô mà áo đẹp ra sao, như vậy thôi. Mấy anh đẹp trai ra sao, mấy chỗ đó kiếm chồng, kiếm vợ rất là tốt, nên mà thích vui như vậy thôi. Cái đó không hiểu rằng là, cái đó là những cái sự tham lam của thế gian hết. Thành ra thầy may mắn là vào cái chùa Vạn Phật thì gặp được Ngài Tiến Hóa, thì họ bên kia là họ toàn tu toàn pháp xuất thế không à. Đâu có biết vào cũng như gặp được pháp xuất thế, thì sau khi bỏ sau ở 4 năm rồi xong bỏ đi rồi mới gặp những chùa khác mới thấy thực sự mới giật mình, ủa tại sao họ tu sao kỳ vậy ta, họ toàn làm mấy chuyện tham sân si không à. Đi mà vênh mặt lên quay, tôi là giỏi hơn người ta, tôi là lái xe đẹp hơn người, ngon lành hơn người khác, mặc áo sang hơn người khác, này nọ không. Toàn cầu những cái chuyện mà thế gian không. Sao mới hiểu, mình thắc mắc là tại sao như vậy, cái lợi của người xuất thế với người thế gian là sao? Cái xuất thế nó đầy đủ tất cả pháp thế gian mới xuất thế được. Quý vị muốn xuất thế đó là phải lợi dụng những cái gì ở thế gian này tu mới ra xuất thế được. Thành trong cái pháp xuất thế nó phải đầy đủ tất cả những pháp thế gian, không thể nào thiếu được. Nó hay như vậy đó. Một cái vị tin là không tin thôi, tin sẽ thấy được. Như cái cô Sana, cô người Đại Hàng đó, cô tin thôi, cô là vào tại tìm có thấy được cái an lạc của sự tu hành của bên Thiền Tông, và Thiền Tông Đại Thừa thì mới thấy thích như vậy, rồi càng ngày càng tu, càng được hướng dẫn để mà tu đúng cái pháp xuất thế thì nó đầy đủ tất cả những cái pháp thế gian này.
Vâng, cảm ơn quý thầy với cô. Hôm nay thì con cũng nhận ra rõ một điều là cái pháp xuất thế gian của các ngài để thăng tiến về mặt tâm linh, mà mục đích cuối cùng là nhất bản tịnh tính, phải tiến tới cái chỗ đó. Vâng, cũng từ từ không có thì cũng phải tiến tới cái mục đích cuối cùng là nhất bản tịnh tính.
Mình nói cũng vui là tại vì anh có anh Thiện Giác có biết không, là cái người ngay cái người Hoa thời buổi này tôi cũng hỏi như vậy, không phải riêng người Việt Nam đâu. Tôi hỏi tại sao vào chùa tu làm gì, tôi phải đi làm tiền chứ. Có những người nói bà khùng, sao bà tới chùa làm phí thì giờ phát phí cuộc đời của bà, chẳng thà bà đi làm cái job thứ nhì làm thêm tiền nó có lợi là không. Nó vẫn chưa hiểu được như thường.
Hoặc là nhiều người ta nghĩ là bây giờ tuổi trẻ là phải ráng để mà lo kiếm tiền, mai mốt về già lúc đó về hưu mới có thời gian mà tu, chứ giờ đâu có thời gian đâu thầy.
Trước khi mà con lên đài dưới đây, con nói thật là cũng cách đây khoảng 3 tiếng thôi. Có một anh bảo thôi, không muốn lên cái cõi trên nó đâu. Cõi trên nó tụng kinh nhiều, chán lắm, tôi không tụng. Coi như là không có hiểu là cái pháp của lên trên cái cõi cao nó như thế nào. Dạ vâng, cứ nghĩ là ở đây là sướng rồi, là đủ rồi.
Thiệt ra như thầy nói đó, nói là cái người học trò thầy khi mà tới vào, nó cổ là ngành buôn bán, nó là tôi buôn bán giỏi, thì nhìn cổ thầy cười nó, con vẫn chưa hiểu buôn bán đâu. Con mà tu đó, buôn bán còn hay hơn người không tu nhiều, con sẽ thấy con buôn bán còn giỏi hơn lúc trước nhiều. Thế 6 tháng sau cô nói thầy nói đúng, bây giờ tôi con buôn bán, con bán nghề dễ sợ. Thầy cười nó, bởi vậy thầy không dạy con đâu, bây giờ con nguy hiểm quá rồi.
Vâng, cảm ơn thầy cô. Bây giờ chúng con phải xét lại là tại sao mình phải tu rồi. Chứ còn là tu mà thấy càng ngày người ta càng xa lánh mình là biết là mình đi sai rồi.
Đúng rồi.
Dạ vâng. Càng ngày là mình làm cho người ta giận dữ, là họ không có muốn tới mình gặp mình, cái là họ sợ, tức là mình bị sai rồi.
Cái người người thế gian ta hiểu lầm, ta nghĩ là cứ mình đi làm như vậy, làm lụt như vậy là cầu cái tư lợi, cái đó là sai lầm. Cầu cái tư lợi rất là ít. Quý vị phải cầu cái tha lợi đó, thì trong cái tha lợi thiệt sự nó có tư lợi, nếu quý vị biết cái cách cầu tha lợi. Cái vị làm việc, trong làm công ăn việc làm, tới sở làm mà biết cái cách làm việc đó, thì cái lợi rất là lớn cho cái cá nhân của quý vị, mà còn lợi cho hạng. Cái đó là tinh thần của Đại Thừa, đâu phải một cách khờ khải. Mình chỉ tu để mà tìm thiệt thòi đâu. Tu rồi rất có lợi, lợi lớn không thể tưởng tượng được.
Vâng, cái thiệt hại của tu và thưa Pháp Sư, hình như là con thấy đa phần ai cũng bị cái khẩu nghiệp. Vâng, hơi khó cho đó. Cứ tạo khẩu nghiệp ra rồi cứ đặt cái câu chuyện. Vâng. Cái chuyện có nó không, chuyện không nó có, nó là dẫn đôi lúc nó đứng lên một
đó là tại vì chưa được hướng dẫn đúng. Phải tu là phải có được sự hướng dẫn, đâu phải là cái vị tự nghĩ là mình tu là theo cái đường mình nghĩ là đúng. Nên cái vị đâu phải là người chuyên biên đâu, nhưng mình vào mình phải gặp bác sĩ ta giải phẫu cho mình. Chứ mình nói với bác sĩ là ông phải đến cắt chỗ này xong bác tiếp theo làm cái này, thì cái vị tới gặp bác sĩ làm cái gì?
Vâng. Thứ nhất là tại căn cơ cũng chưa có được đầy đủ đó,
thưa đủ tiền phật
chưa đủ thầy tiền. Mô Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Phật, kính chúc thân tâm thường lạc. A Di Đà Phật, và tinh tấn tu hành toàn thành Phật đạo. A Di Đà Phật.